thành phần. Thế bây giờ có một người họ tự nhiên thấy vấn đề này, tự nhiên họ nảy ngay ra cái khía cạnh chính trị, vì họ đã hiểu biết về chính trị, chỉ biết một cái câu trả hỏi hoặc là đưa ra mà những cái kinh nghiệm bản thân mình thì lưu ý ban chấp hành như thế trong cái tờ báo, thì tức là họ đã đưa ra những nêu những cái điểm này, rồi mình cứ theo cái điểm đó mình đánh bằng cách mình học tập với nhau và cái đó ra ngoài. Thì vậy sự về sau này đến một cái ngày nào vậy, tháng 12, tháng 11 họ kết luận mình là cộng sản, thì bạn đây hồi tháng 7, tháng 8 lên thấy chưa, mình đã thảo luận với nhau, mình nói nhau rồi đó, đi trang mấy trang này là đi đến kết luận đó, tức là mình thấy trước vấn đề mình đã đặt, mình nêu ra với nhau, mình học tập với nhau. Thành ra tôi nghĩ rằng là cứ trăm hoa đua nở, coi như là cái vô vi mình lại càng xô tất cả những cái khả năng của vô vi, rằng là vô vi là cái nơi tập hợp mọi thành phần, tập hợp mọi khả năng ở trong đó. Và mỗi người đặt một câu hỏi thì chứng tỏ cái thành phần xã hội ở bên ngoài đây như vậy. Thành ra người ngoài ta đọc vô, người ta cũng thấy là vô vi không phải là mấy anh chỉ nhắm mắt không. Đấy nha, khi mà hỏi thì càng chứng tỏ cái sự mà sinh động của cái khối vô vi của mình.
Thưa cái chủ mà viết cái câu hỏi vậy thì cái đó phải có người có khả năng đọc làm sao cho khéo léo viết được cho nó.
Tôi thấy bây giờ công việc này nó kéo dài chứ không phải là chỉ có một hai buổi đâu. Thành ra tôi xin đề nghị là mình có một cái ủy ban đó đặt những câu hỏi, một ủy ban đó, một cái về một cái phân ban, một cái tiểu ban về đạo, một cái tiểu ban về chính trị. Ở tiểu ban chính trị tôi xin nhờ Xiếm nhé, như lại nói với anh Bùi Ngọc Lâm ở trên Washington đó, phụ trách xuống cái chuyện đó. Mấy anh Phố Phố
không đã ở trong tù cải tạo ra.
Cái vấn đề chính trị ở đây thì có hai vấn đề, hai người thấy là bác sĩ Đức và anh Lâm. Anh Lâm thì tôi sẽ ghi nhận để nói chuyện với anh Lâm, sẽ gọi anh Lâm nói anh Lâm, vì anh Lâm ấy là một sĩ quan mà giữ chức vụ rất lớn trong cái ủy ban chiến lược của Việt Mỹ. Anh tất cả mọi nhất cử nhất động của cộng sản là anh nghiên cứu kỹ, với anh ấy nhìn thấy từ mọi khía cạnh, nên là cũng sắc, rất là sắc như bác sĩ Đức. Bác sĩ Đức thấy gì là anh thấy cái đó, mà anh ấy nói tôi là thấy bác sĩ Đức nói. Thì hai người có thể nói có cái nhìn rất là sắc bén về khía cạnh chính trị của mọi vấn đề.
Tôi thì tôi xin đóng góp thôi, nhưng mà tôi thì trước nhất thì tôi muốn, tôi lựa chán chính trị lắm này, và bây giờ nếu mà tôi có xin đóng góp thì xin đóng góp về phương diện giáo lý thôi.
Thưa này, chính trị là chính trị đạo đó, mình đem đạo vào chính trị, nghĩa là giải tỏa chính trị, chứ mình giải tỏa
không, mình
đang làm chính trị, vâng. Tôi cũng đang làm chính trị. Anh cứ hiểu theo ý nghĩa chính trị đạo rồi bác sĩ. Bác sĩ từ nãy giờ bác sĩ nói là chính trị rồi. Thành anh nghĩ là ở đây tại vì có người ở gần ngay đây, gần ngay cái tờ báo, gần ngay ban chấp hành, thì những cái cạnh chính trị thì bác sĩ ở đây là người mà thấy rõ vấn đề hơn hết. Thì tôi sẽ nói với anh Lâm là phụ vô trong đó, đưa một số cái bài vẫn cái nhìn
không
bài
anh nói dùm với anh Lâm là anh phụ trách dùm cái tiểu ban đó đi.
Vâng.
Tôi xin đóng góp.
Tôi bây giờ không đặt vấn đề tiểu ban, nghĩa là anh có ý kiến thì anh đưa lên để tòa soạn, nghĩa là sắp xếp.
Không, thế nào phải có một người chịu trách nhiệm.
Chưa, bác sĩ, tôi đề nghị cái đó là anh Diễm bây giờ là tổng thư ký của cái hội lớn đó.
Vâng.
Anh để tôi nói chưa hết. Anh Diễm bây giờ là đại diện cho coi như là cố vấn cho anh em tất cả các thiền đường, các trung tâm ở trên nước Mỹ này nhiều lắm. Anh làm tổng thư ký, thì nhất anh ấy có thể thâu thập mà các trung tâm và thiền đường là tiếng nói chung thực nhất của từng địa phương và của từng bản đạo. Vậy thì anh Diễm thâu thập cái đó là có lý nhất rồi. Nếu cần thì anh phối hợp với anh trưởng và phó
này xin anh đừng đi ra cái ngoài nguyên tắc này. Mọi việc là ban chấp hành, ở đây chỉ có những cách
cố vấn
giúp thôi. Nếu mà tôi một tính cách điều động thì là tôi làm là nhảy cái công việc ban chấp hành rồi, chỉ là đóng góp ý kiến hoặc là ban chấp hành nhờ cái gì mình làm cái đó thôi.
Thế thì bây giờ tôi xin đề nghị với anh Lạc, cái này là ý kiến thôi, đề nghị với anh Lạc để nói với anh Diễm, phối hợp với cái ban cố vấn đó để góp những cái câu hỏi cần thiết đến để phụ giúp cho ban điều hành. Thì nói ban điều hành rất là nhiều việc, tôi nói lúc hết là không có phải là ít đâu.
Tôi sẽ nhận cái của anh Lâm, vì tôi biết anh Lâm là người anh viết báo, báo chí anh viết rất sắc bén về vấn đề chính trị.
Em thấy mình nên có ý kiến này thì nó rõ ràng hơn, mà nhiều khi các anh trong hội đồng cố vấn họ nhìn thấy cái nhiệm vụ của họ hơn là anh Phố nên tách riêng ra anh Diễm chứ đừng trong hội đồng cố vấn. Vì hội đồng cố vấn chỉ có việc là nhắc nhở các anh em ở trong đây thôi, mà nếu anh làm vậy thì nhiều khi anh lại tưởng đâu là công việc của anh vậy thì nó sai đi. Thành ra bây giờ anh Diễm như là anh Diễm một bạn đạo đóng góp cho tờ báo vô vi.
Nếu mà làm như vậy thì tôi là một trong trung tâm, anh Diễm mới là tổng thư ký, hiểu không ạ? Tôi với anh Diễm cũng là một sự liên hệ thôi, nhưng mà với cái vai trò của anh Diễm ở một chức vụ của tổng thư ký đó, thì anh Diễm có thể gom góp được nhiều ý kiến bao rộng hơn. Chứ còn cá nhân anh Diễm làm việc với cá nhân thì chung nói mà thôi, nói thì nói, trong thương yêu thì nói vậy thôi, còn làm thì tình anh làm. Chứ bây giờ mà cứ đem tranh từ ra thì nó cả anh Diễm hết đêm nay chưa hết chuyện đâu. Tôi cứ làm sao cho được việc thôi, anh chị em giúp bọn anh em. Và nếu mà tôi hay là bất cứ ai mà có thể giúp được thì tất cả quý vị ngồi đây hay là anh nào có giúp được thì cũng nên liên lạc để gửi những câu hỏi về anh chị em tập trung và giúp anh Lạc trong cái vấn đề này, để anh em hỗ trợ nhau cái công tốt đó nhé.
Đúng,
chia nhau ra mà làm việc thì thương yêu mà.
Vậy thì xin anh Diễm tiếp tay cho
vâng nhé. Tôi có mấy phụ cái mang mang đấy một cái mục đó, nhưng mà tôi phải là phụ trách cái mục và tôi sẽ nhận cái
tất cả những ý kiến, tất cả các trung tâm trưởng đều phải có cái nhiệm vụ phối hợp với anh Diễm hết, chứ không phải là mình đấy.
Thế tiện đây nhà bác sĩ Đức có ngay hai mục. Thứ nhất là bác sĩ Đức với là có thể không nêu tên hay nêu tên được, nêu ra và nêu những cái kinh nghiệm ở Việt Nam như vừa rồi bác sĩ Đức kể là một hai những cái câu này coi như một bản đạo chặt mở cuốn thánh kinh đã đọc là cái đấy hay lắm. Thì nên với bác sĩ Đức cho một cái bài
tôi sẽ xin hết sức đóng góp được đến đâu hay cái đó. Nhưng mà tôi quan niệm ở đây là việc chung đó, cũng như là việc ở trong gia đình khi có việc thì tất cả con cái đều xuống và làm thôi, không có nghề hà gì.
Vậy thì có một thời
gian để quan trọng. Xin cảm ơn tất cả quý bạn đã. Thưa bây giờ xin qua cái mục thứ hai về vấn đề thiền viện. Về vấn đề này tôi xin anh Hoàng Phó Hội trưởng đặc trách của thiền viện. Rất tiếc là hôm nay anh Bằng không có mặt ở đây. Anh Bằng đã có điện thoại xuống nhà tôi nhiều lần sáng hôm nay. Thì khi tôi điện thoại lên lúc đó 8 giờ thì không có người nghe. Và trong khi ở nhà thờ thì anh Bằng có điện thoại lại nhà nhưng mà không có người bắt. Thành thực ra có điện thoại cho bác sĩ Đức. Và khi mà tôi lên tới đây thì anh có điện thoại tới. Và hôm nay có hai lý do. Thứ nhất là ở trên đó nếu mà anh Bằng đi thì không có ai coi thiền viện hết. Là một.
Thưa, có ai đi cái xe đỏ đắp sân nấu ngay góc đường mình ra giờ gì?
Và lý do thứ hai là anh nói sau khi mà đã gặp thầy rồi thì bây giờ anh em mà đặt anh bắt anh nói anh làm cái gì anh xin vâng lời làm theo cái điều đó.
Thì em thấy là bữa nay cũng hơi rất tiếc là không có anh Bằng ở đây đó, mà như hồi sáng em rất thương anh Diễm. Thì anh Diễm nghe qua anh Bằng có gọi là nói ý với anh Diễm như thế nào, mình có thể trình bày cho anh em một ý
thì thưa anh Bằng, anh có nói với tôi là anh vắng mặt thì tôi hỏi thằng anh là vậy thì vắng mặt này anh cho tôi biết cái cảm nghĩ của anh ra làm sao thế, và anh muốn gì và anh nghĩ gì, cái cảm xúc của anh như thế nào để tôi có thể trình bày. Thế thì anh có nói tôi thứ nhất là cũng như anh Lạc nói đấy, bây giờ anh em nói gì thì anh làm anh nghe, chỉ biết tuân hành thôi. Thế tuần nhưng mà điều như vậy, nhưng mà tuy nhiên anh có cái cả, anh có đề nghị gì không, có ý kiến gì không thì tôi sẽ nêu ra. Thì anh trả lời là có cái điểm như thế này này. Thứ nhất là các anh em ở trên đó ấy, thì làm sao cho anh, cho các anh em có cái khả năng mà đón nhận được tất cả các bạn đạo hay những người muốn đến thăm một cách nhẹ nhàng, nghĩa là đừng bị ràng buộc bởi quá nhiều những cái luật lệ, cái nguyên tắc mà cản đường. Đó là làm sao anh bảo như là cái thiền viện như cái chùa ấy, nghĩa là ai có thể đến được thì đến, thì cái anh em ở trên đó đủ khả năng để quan sát người nào đến làm bậy hay không như thế nào, thì cái đó là anh em đủ khả năng làm mấy cái chuyện đó, quan sát và phá phách cũng thế, thì không có ai đến phá phách được, mặc dù có phá phách thì anh em cũng có khả năng ngăn cản. Điều thứ nhất. Điều thứ hai ấy, thì mà anh nói rõ ra, nhưng mà khi anh nói vài câu tôi có cảm xúc này, những người lên trên đó bỏ gia đình đấy, buông bỏ hết, thành ra những cái tâm đời vẫn còn. Thế nếu một cái gia đình mình lên, bạn đạo lên, có con cái lên thăm cùng sinh hoạt ấy, họ cảm thấy ở đây các cháu này khác thì họ có đem cái không khí gia đình làm nghĩa là sửa ấm. Đôi khi những người tu còn lạnh, tại vì mình ở trên nó nhiều khi tu ngày 24 giờ hạn, đấy là cái ý kiến của tôi, nhưng mà qua một vài nhận xét thế thì anh ấy nói và thích này, lên có gia đình nhiều người ấy, và chồng lên nhưng có con cái mà không đem theo thì họ không có lên. Thành ra anh có thể như là nếu mà có thể được thì cho họ lên một cách thoải mái, thì con cái họ cũng anh em cũng có thể kê được, hoặc là cái người mang lên họ chịu trách nhiệm đó, sẽ có cái một số luật lệ ràng buộc những cái người nếu đem con cái lên họ phải thích kê, hoặc có cái phòng riêng cho đứa nhỏ đó. Và sự lên như vậy ấy, thì làm cho thoải mái các bạn đạo đã lên, anh em ở trên cũng thoải mái, có cái không khí gia đình một chút, và đứa nhỏ cũng được hưởng cái ân quang điển lành của nghĩa là cái không khí trên đó. Và thứ nhất là các bạn đạo tu tập đó gần từ nhỏ, cũng ảnh hưởng từ nhỏ, mà nhiều khi bố mẹ đứa nhỏ nó cần thiết. Thì đấy là cũng là cái ý kiến mà chị Nhi đấy thì cũng nêu ra, làm sao nhiều khi ấy, đề nghị là thoải mái, các bạn đạo thoải mái lên, cũng như quý vị thấy sao nếu như cái cảnh chùa á, là cái nơi mà ra vô cho nó thoải mái thanh tịnh, đấy là anh em bằng đề nghị như vậy. Tuy nhiên đấy là anh cảm nghĩ như vậy thôi, còn quý vị nhưng mà tính thế nào thì anh sẵn sàng tuân lệnh. Đó là ý kiến mình bằng.
Chỉ có hai người.
Các anh em nói ngắn gọn tóm tắt một chút thì nó không mau, mỗi lần giải thích vấn đề chúng ta xin cái gì đóng góp gì
anh đoạn. Bây giờ em đề nghị anh Phố, anh Phố có những cái sự tiếp xúc với anh Bằng đó, thì sáng anh Phố cũng có cho em biết thì anh Phố cũng đóng góp.
Tôi thì giờ anh Bằng phun xuống để hỏi ý kiến là đóng góp với anh Bằng vấn đề thiền viện. Tôi nghĩ là theo tôi, cá nhân tôi thì lúc này anh Bằng rất là đậm. Cái ý kiến sáng suốt của anh Bằng không thể có được khi mà người vô vi đậm. Anh Bằng đã gọi điện thoại đi nhiều nơi, như giải quyết là anh Bằng đang rất là bối rối. Nhưng sự vắng mặt của anh Bằng hôm nay là tốt, không phải là xấu lắm. Thì anh Bằng đến đây sẽ làm bận rộn và làm thêm, động lại thêm cho anh em, không có sáng suốt để giải quyết được vấn đề. Thì bây giờ tôi xin đề nghị thế này. Khi mà anh Bằng nói như vậy đó, không có anh Bằng ở đây chúng ta không biết là anh Bằng buồn mà nói. Anh Bằng bảo thôi các ông ra lệnh cho tôi nào tôi làm vậy. Cái điều đó đã từng nói rất nhiều giờ chứ không phải đến bây giờ. Và tôi cũng bảo anh Bằng là anh tu được tôi, không tu về Canada thì còn nào quá thì cũng nói. Sự kiện đó tôi nói trực tiếp với anh Bằng ở trong đại hội COVID. Nhưng không phải như vậy đâu. Thưa quý vị, tôi có chia sẻ với anh Bằng một vấn đề. Anh Bằng không phải mình anh Bằng, mà dưới anh Bằng còn có 6-7 anh chị em bạn đạo. Mỗi người đều có chủ nhân âm, có chủ quyền của người ta. Anh có thể chịu đựng được, nhưng các anh em chị em không thể chịu đựng được. Vì vậy anh phải có một cái quyền hạn, cái quyền sống và cái quyền xử thế với anh em. Thứ nhất. Cái thứ hai, anh Bằng phải đứng ra chịu mọi trách nhiệm khi anh chị em ở trong thiền viện phát ngôn bừa bãi vì anh Bằng là anh thì anh Bằng phải chịu, người lớn phải đỡ đòn cho các em, chứ không các em có chuyện gì một cái anh ấy anh mày nói mày ra đó là trả lời chứ tao đâu trả lời đó. Anh Bằng phải trả lời với anh Bằng phải chịu thì anh Bằng mới làm được công việc đó. Khi anh Bằng đề nghị với anh Diễm vấn đề đó thì xin đề nghị với quý anh em, tại vì thiền viện nó không, nó giống cái chùa nhưng nó không giống cái chùa. Cái điều kiện anh em lo lắng nhất bây giờ cái thiền viện không có bao nhiêu cả, đang đụng độ với một cái thành phần tôi gọi là thành phần trượt đi hay là thành phần kích động đi, có thể bất cứ lúc nào cũng phải đem lên để phá hoại hay là cái cơ sở tâm linh mà anh em đóng góp bằng xương bằng máu và bằng mồ hôi bằng tình thương, không thể nào mà một lúc nó sập xuống được. Vì vậy anh em ban điều hành cứ quyết định và sáng suốt tính mọi vấn đề để đưa lên trao đổi cho anh em Bằng. Còn đề nghị của anh Bằng cũng là ý kiến rất hay, nếu đưa các anh em con cái đi đó thì cũng tốt, nhưng cũng có thể tốt với người tốt và không tốt với người không tốt. Vì đưa con cái lên để nhắc cho họ những cái con cái đó thì họ vận động họ tu không được, mà nơi đó là thanh tịnh để tu chứ không phải đến đây để mà học cái bài con nít cái bài trẻ con nữa. Đã có can đảm cạo đầu lên trên đó là phải chịu buồn thì mới tu, đã chui vào trong cốc là phải tu chứ không phải lên đó để mà còn ôm ấp, để mà còn tìm thấy những cái tình thương. Thế thì xuống thế này với chúng tôi đi, đi làm đi ăn mà kiếm tiền và tu đời đạo xong tu, còn lên trên đó là tìm một cái đối tu như là quán rồi ăn bữa thôi, và đó là tu. Thì tôi xin đề nghị nữa là xin quý vị ở trong ban điều hành hãy sáng suốt được quyết định buổi hôm nay cho nó xong, để phân định nhiệm vụ của anh Bằng với anh chị em ở trên thiền viện và phân định nhiệm vụ của anh em ban điều hành. Có nghĩa là một cái chùa nó chia làm hai, một ông trụ trì thì chỉ có về pháp thôi, còn ông điều hành thì đó nó về vấn đề hành chánh và xây cất, thì cho nó rõ hai cái nhiệm vụ cho anh Bằng làm việc. Tôi xin tạm dừng đóng góp như vậy.
Em phải có lời nói, tại vì cái chuyện anh Diễm nói thì tụi em hoàn toàn không biết, tụi em không có biết một cái gì về cái vụ mà đem con nít lên hết. Anh Bằng không nói với chúng em, mà chúng em cũng không có cần cái chuyện đó, chúng em chỉ cần là nghĩa là phục vụ anh em dưới này, làm cái gì tụi em đem luôn, tụi em phục vụ, tụi em tu thôi, không bao giờ nghĩ tới cái chuyện đòi hỏi là phải có con nít lên hay là có gì hết. Thì chuyện đó phải đứng chắn là chúng em không có bàn mà nói chuyện gì với anh Bằng về vụ đó, mà anh Bằng cũng không nói gì với chúng em. Thì ta nói rõ chuyện đó, thành không biết.
Tôi xin lấy ý kiến này, xin lỗi mình. Nên cái chuyện tôi nêu ra không phải là đòi hỏi, không phải anh Bằng đòi hỏi ấy.
Dạ mà không có ý kiến. Tụi em phải vâng. Nói. Tụi em vâng. Nói là vì tụi em không có ý kiến gì trong đó.
Tại vì thế này này, đáng lẽ đúng ra ấy, thì nên đặt vấn đề rằng là họp để làm gì, thảo luận cái gì. Thế nhưng mà tại anh Hoàng hỏi bây giờ anh Bằng anh nói cái gì, nghĩ cái gì. Thế thì chưa hết mình nói ra là để nói anh Bằng nghĩ đúng. Cái gì và nói cái gì. Không? Nói riêng anh Bằng thôi.
Nhưng lúc này là nói anh Bằng. Cái ý của anh Bằng là những người trên đó mà không,
không
có.
Không, cái này năm mai mình khuya này nè.
Bây giờ em có ý kiến là mình nên trong cái buổi sinh hoạt này đó là mình nói về vấn đề thiền viện. Thì ở trong đây đó cái vấn đề ưu tư nhất của các anh em trong ban chấp hành là trong cái thời gian vừa qua đó, thì có lẽ như nãy phố trình bày cũng như anh Diễm đã mở đầu thì có thấy là có cái sự dao động trong tâm thần của anh Bằng nhiều lắm. Mà tụi em trước khi đi vào những cái kết luận thì cũng muốn là từ các anh là những người mà hay tiếp xúc với anh Bằng, thì có những cái lúc mà anh Bằng ảnh trình bày hay tâm sự thì cái đó để phản ảnh một phần nào những cái suy nghĩ của anh Bằng, cũng như là những cái việc mà nhiều khi á, đôi khi mình đúc kết lại mà theo một cái chiều hướng thì nhiều khi nó cũng không có đúng. Thành ra vấn đề nó phải có đôi bên. Thì ngày hôm nay thì không có anh Bằng đây, thì có các anh, thì em cũng muốn là trước khi mình đi sâu á, thì hỏi những người đó. Thành ra như cái hồi nãy anh nói qua cái điểm của anh Bằng đó về nít, thì em thấy rằng anh có nói là theo cái suy nghĩ của anh, đoán ý của anh Bằng, chứ không phải là anh Bằng nói y như vậy đúng không nữa. Như vậy tức là anh đoán ý anh Bằng và anh diễn tả lại bằng cái lời của anh. Để làm ra cái phần đó mình phải lưu ý lại. Tại vì á, tụi em làm việc ở đây đó là phải xác nhận rõ ràng. Ví dụ anh Bằng nói câu đó thì mình ghi nhận anh Bằng nói câu đó. Còn diễn ý á, nhiều khi diễn ý nó sai đi. Thành ra cái chuyện con nít thì em phải xét lại. Còn vấn đề mà sự thâm viếng của các bạn đạo á, thì cái đó là anh Bằng nói rõ ràng.
Thế này nè, bây giờ tôi phải xác nhận cái lời tôi phát biểu này. Bây giờ khi mà tất cả sở dĩ các buổi thảo luận về thiền viện thì nguyên nhân chính là anh Bằng, dù là có sự kích động của người khác nhưng mà kích động người chính là anh Bằng. Thế bây giờ quý vị muốn mổ xẻ anh Bằng ra đây để mình thảo luận, để tìm hiểu cái cảm xúc của anh ra như thế nào thì mình thảo luận, để lấy cái căn bản đó để chúng ta thảo luận thì chúng ta nói anh Bằng. Còn nếu nói anh Bằng đề nghị gì thì sự thực anh Bằng nói tôi là không đề nghị gì hết. Đấy, tôi phải nói cái câu đó, tại vì nói cái cảm xúc lại là khác mà đề nghị là khác. Bây giờ tôi xin nói cảm xúc như thế này. Anh Bằng quý vị thấy không, xong khóa 1 ấy, anh ai thấy anh là người buông bỏ vợ con tiền bạc buông bỏ hết, mà anh lên anh ấm ức, anh khổ lắm. Nhưng khi có một lần điểm xuống thì anh bảo trời anh nhẹ hết, nó ấm ức mấy ngày anh ấm ức anh khổ lắm. Khi mình điểm xuống anh thấy nhẹ tất cả cái tức ngực trong ngực nó nhẹ nhàng ra. Thế thì đấy là mình tìm hiểu anh Bằng. Bây giờ anh Phố bảo rằng ở trung cấp tu chỉ biết tu thôi, ở đó không bỏ buông bỏ hết. Nhưng mà thưa quý vị, mình bàn đến con người của anh Bằng chứ không bàn đến cái luật lệ tu. Bàn luật lệ tu là một chuyện khác, bàn đến cái con người khác. Quý vị nếu mà thấy còn anh Bằng ấy thì cái tâm trạng khác năm mai. Bây giờ năm mai anh em ở ngoài cái trách nhiệm có ít, có thể tôi bỏ đây đi vì lấy cớ thăm gia đình này, đi cớ chỗ này chỗ kia được, xuống núi cũng được, có chuyện gì riêng. Nhưng anh Bằng là người chịu trách nhiệm, nhiều đêm anh nằm có một mình. Những cái đêm đó tôi nghĩ rằng anh tốn rất nhiều tiền thoại, anh gọi tôi mình cứ nói lang bang mà nói đúng anh tôi Phố nói là động ấy. Thì vì thế động, tại sao động? Cái sự chịu đựng, sự buông bỏ chưa hoàn hảo, chưa hoàn toàn, người ta đau khổ lắm. Chứ bây giờ tưởng tượng cái việc bỏ gia đình, bỏ vợ, bỏ con, bỏ tiền, bỏ bạc, bây giờ lên bắt người ta vô khuôn khổ, bắt một hai, trong tâm thức người ta muốn như vậy nhưng cái cảm xúc của con người chưa theo được như vậy. Vậy thì cái sự đóng góp của tôi ấy, mà anh Hoàng nêu ra là tôi nói theo cái ý nghĩ của tôi về cái cảm xúc anh Bằng. Chứ bây giờ nếu anh nói anh Bằng ấy là một con người, bây giờ anh nói cứ câu rằng bây giờ quý vị ra lệnh thì anh theo thế thôi, đừng có bàn gì thêm, nói đến đấy thôi. Và anh, tôi xin đề nghị, xin xác nhận anh Bằng không đề nghị một điểm gì hết. Và anh Bằng là quý vị ra lệnh sao chỉ thị thể thao thì anh chịu, và anh chịu được không được thì anh giỏi. Đó, nó là cái chuyện sự thực là như vậy. Nếu mình muốn bàn đến gọi là lý thôi thì mình bàn lý, còn quý vị muốn nói tình thì phải nói tình. Vậy chúng ta bàn này, chúng ta chỉ nghĩ tình và lý.
Tôi xin đề nghị này, thế bây giờ xin đề nghị ban điều hành lựa chọn trong hai vấn đề đạo hay anh Bằng. Quý vị lựa chọn đạo hay anh Bằng. Nếu quý vị lựa chọn theo anh Bằng thì quý vị sẽ, tôi xin trình bày ý kiến của anh Bằng trong tôi này. Tôi xin trình bày tất cả những ý muốn của anh Bằng trong tôi ra với quý vị. Quý vị đồng ý tôi xin trình bày, tôi là anh Bằng bây giờ đấy. Anh Bằng đang nhập vào tôi để tôi nói chuyện với quý vị đấy. Ý kiến của tôi là anh Bằng, tôi muốn có toàn quyền trên thiền viện. Tôi muốn nắm giữ các em tôi và tôi cho dạy các em như thế này, như thế này, như thế này. Tôi nhờ ban điều hành làm cái gì thì ban điều hành giúp cái đó thôi. Tách rời tôi ra khỏi cái ban điều hành, chấp hành không có gì trong tôi hết. Tôi này anh Bằng, đây là Bằng giả nhá, không phải Bằng thiệt. Tôi Bằng mới lại cãi tôi cái chuyện mà mày cái đầu của tao. Đấy, chứ cho con như tôi là con ma Bằng đi. Chỉ cho tôi nói tiếp thì con ma này nói dứt cái là nó dứt điểm. Tôi muốn có tất cả mọi quyền hạn, chứ tôi không muốn có một cái gì là các anh buộc chân tôi cả. Mặc dầu miệng tôi vẫn nói là tôi buông bỏ, tôi xin các anh cho tôi được toàn quyền mà tôi sử dụng ở trên đó. Tôi đón tiếp tâm của anh Bằng, tâm của tôi rất là thoải mái, được mọi sự thoải mái của quý vị lên đây điều hành như thế này sao cũng được, hút thuốc cũng được, mở ra một cái chỗ hút thuốc cho anh em hút thuốc đại khái như vậy. Tức là tôi còn ăn mặn đây này, tôi còn đi ăn phở, tôi là ma Bằng nhé. Tôi đi kiếm phở tôi ăn á, xuống núi là tôi đi kiếm phở, lên trên đó là kẹt lắm, không có đớp được, tôi chịu thôi. Thành ra tôi xuống đây không phải là phá mê phá chấp, nhưng mà tôi nói là đời đạo song tu. Tâm tôi còn đau khổ lắm, vì những sự đau khổ nó chưa chẳng hết. Khi nào điểm xuống đó mà kéo tôi đi thì lúc đó là cha và thầy của quý vị giúp đỡ tôi. Nhưng khi mà điểm đi rồi thì tôi vẫn là tôi còn khổ lắm quý vị. Đó là nghiệp quả của tôi. Thưa quý vị, nếu quý vị cho tôi được thì quý vị hãy cho tôi điều khiển cái thiền viện ở trên đó, cho tôi viết ra một cái luật lệ để tôi sử dụng và điều khiển các em tôi trong cái phạm vi của tôi, trong tình thương đối với các anh chị em ở trên thiền viện với tôi 6-7 người. Còn nếu ban điều hành mà cứ ngày nào cũng cứ đến đây rồi cho mấy anh em trẻ lên nói với tai vào tôi cái này, nói vào tôi cái kia, tôi chịu không nổi đâu, tôi vẫn là tôi chịu không nổi đâu, thì xin ban điều hành hãy xét lại vấn đề đó cho tôi. Vậy thì nếu phải nói thì tôi sẽ xin định nhiệm vụ và cho tôi những quyền hạn tối thiểu là bây giờ tôi có thể dung hòa với các anh. Xin các anh hãy viết ra một cái luật lệ cho tôi được làm việc gì, và các anh chỉ làm việc gì thôi, phân nhiệm rõ ràng cho tôi làm việc cho nó sáng tỏ, chứ đừng bắt tôi ở trong cái tình trạng mà sai đâu làm đó, tôi chịu không nổi đâu. Tôi xin chứng chứ.
Các phép tôi nói, tôi nói những gì đây là lời của thầy dạy giữa tôi và anh Bằng trong phòng của thầy, chính thức vai vế của một vị quản lý và phó quản lý trên thiền viện. Thầy nói rằng một vị quản lý của thiền viện chỉ là có nhiệm vụ thi hành mọi việc thôi, cũng như một người ở đợ phục vụ chúng sinh, chứ không có một quyền hạn gì trong tay hết đó. Mà vì anh Bằng muốn quyền hạn cho nên anh Bằng tuyên bố vậy, nhưng mà thầy đã dạy rằng trước khi đi không có quyền hạn nào trong tay một người nào trên đó hết đó. Chỉ thi hành nội quy do ban cố vấn và ban quản trị đưa ra, và chỉ việc thi hành mà thôi, nếu là không được thì bỏ, nếu mà là không thi hành được thì đi cho khách.
Bây giờ cũng như anh Phố trình bày đó, thì anh Diễn đóng góp cũng rất là hữu ích ở trong cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay.
Dạ. Chưa kể anh cho Tuệ Nhi nói. Dạ. Tuệ Nhi thì cũng biết nhiều về mọi vấn đề, nhưng mà theo cảm nghĩ của riêng Nhi thì thấy là quý anh nên làm gặp cho một cái vụ mà đi lên trên thiền viện thứ hai ngày thứ bảy chủ nhật. Vì nếu mà chờ cái ban chấp hành mà xét mà cho thì có lúc công việc ở bên ngoài đời mà đi từ ngày mà phải nằm ôm thai thì mình đâu có con đi được chứ. Rồi nó không lẽ xin một lần rồi bỏ, rồi lần thứ hai xin nữa bỏ được, thì lần thứ ba mà mình đưa đơn lên ai chấp nhận cho mình đi nữa, không ai chấp nhận hết. Thì cái đó xin quý anh tính làm sao cho thì tính. Còn cái chuyện cũng nít á, thì Tuệ Nhi thấy không biết đôi vấn đề Nhi quý anh xin đình lại một cái hàng tuổi nào đó để cho những cái em trẻ em mà có cái hàng tuổi mà biết suy nghĩ mà biết nhận xét thì nên cho lên. Và khi mà những cái trẻ mà đã có cái óc suy nghĩ và nhận xét thì nó sẽ nghe lời bố mẹ, thì bố mẹ được có cũng được ồn có được khá, thì để cho mình nhìn thấy những cái gương cô chú bác ông cha mình tu, thì trẻ em mà mình nói theo cái bước đường đó mình đi. Chứ bây giờ mình cấm tiệt trẻ em đi ở cái xã hội bên ngoài đồng loạn quá, thì làm sao mình nhìn thấy tiền về cái mà tu hành của bố mẹ mình được hết. Thì mình nên định cái hàng tuổi nào, chứ không phải cái hàng tuổi mà để con lên mà khóc mà la, thì cái hàng tuổi đó quên biết cũng không thích.
Bây giờ
cho Nhi xin thêm một vấn đề nữa, là vấn đề cái người ngoài thì ngoài trong cái nội quy có cái vấn đề là những người tu thiền mà được lên, thì Tuệ Nhi thấy đó không phải ý của Nhi, mà thấy có hơi buồn, là vì nhiều khi mình có người bạn ăn chưa tu, ăn lên quay thiền viện ăn sẽ mê. Bây giờ cấm lên cái thì làm sao ăn nên biết để ăn tu, làm sao chị biết để chị tu, bà cũng không biết và cũng không biết mình làm cái gì trên nữa. Nhưng mà cái người nào đưa, cái người như Tuệ Nhi xin nói là khi mình đưa người nào lên thì mình phải chịu trách nhiệm cho người đó là lên để học tu thiền, dù là họ chưa vô vi, để cho họ nhìn thấy, chứ không phải mình lên mà nhắc anh này lên để du dương hay nhắc chị kia để lên du dương, cái đó cũng được. Những cái người có tâm tìm để lên tu thì mình cũng trao rộng rãi vào ngài tu vi. Và khi mà Tuệ Nhi nhắc lên thì Tuệ Nhi chịu hoàn toàn về phần tài chánh và luôn cả cái năng kiểu của người đó thì được. Người nào nhắc lên là phải chịu cái hành động của người ta, chịu hết.
Thưa chị thì cái vấn đề mà ở đây đó đang đóng góp thì tụi em cũng muốn là để giải quyết cái chuyện về công bằng là thiền viện. Nhưng mà cái vấn đề của chị đặt ra đó là những cái yêu cầu của người thiền viện. Thành ra nhiều khi em cũng có thể em trả lời liền bây giờ cũng được, nhưng mà em nghĩ rằng nếu cứ đặt ra những cái điểm mà về cái yêu cầu đó thì nhiều khi họ nó sai đi cái hướng đi của mình đó. thành ra để em tóm tắt cái điểm của chị một cách sơ lược thôi, để chúng em trình bày về vấn đề trẻ con ở đây đó, thì lấy ví dụ như trường hợp con của anh giáo hay là con em đây, các em nó rất là ngồi thiền, mà chị thấy rằng khi mà vào trong cái nhà thờ đó thì thấy hai em nhỏ mà hay thường ngồi đó là con của anh giáo. Nhưng mà vấn đề ở đây đó, thầy có quyết định là cái thiền viện này nó hơi khác với thiền đường, thành ra là lên trên đó tu để mà trời sau này đó có cái cơ hội trở về cái địa phương của mình để mà hướng dẫn giúp đỡ. Thành ra cái vấn đề trẻ con nó cũng phải xét lại trong vấn đề đó. Còn về vấn đề mà chị nói là người mới tu để mà đi lên thiền viện, thì thưa chị ở đây đó, cái trình độ mà ở trên thiền viện nó khác với thiền đường. Thành ra cái thiền đường đó là nơi chị có thể hoặc là ra nhà in lấy sách vở để khuyến tu thế này thế kia là trong phạm vi ở dưới này. Còn lên trên đó đó, thầy luôn luôn nhắc nhở ngồi thiền để thấy sự khác biệt giữa trên đó dưới này là cho những người đã tu rồi. Thành ra nếu mình đi sâu lại vấn đề này đó, thì phải cần thời gian để mà giải thích đó. Thì anh nghĩ chút xíu có thể là mình sẽ thưa với chị về vấn đề đó hơn.
Thưa anh,
về
nếu ra thì nếu con về trường đó là gợi ý các anh, con thì cũng không có đòi hỏi hay không có thiết kế, đó là gợi ý. Và sau đó thì đương nhiên là các anh hội thảo rồi các anh con những cái
em cũng xin thoáng qua như vậy để chị thông cảm. Bây giờ trở lại vấn đề đó, thì em thấy là như hồi nãy đó, thì anh Diễm, em nghĩ chắc là anh Diễm còn rất nhiều những cái cảm xúc mà giữa anh Bằng với anh Diễm trao đổi nhau, thì nếu được đó, anh Diễm xin trình bày cho em thêm những cái đó để hiểu được cái về vấn đề. Vì em biết là anh Bằng đang có nhiều những cái mà không biết nó đích thực hơn, bằng cách là nếu anh Bằng và anh Diễm trao đổi thì anh nó hay hơn.
Thì bây giờ quý vị không ngại nữa, thì giờ cho phép thì anh trình bày với thằng anh Bằng qua cảm xúc của tôi. Tại nhiều đêm ấy, anh Bằng nằm cũng một mình ở trên thiền viện. Quý vị tưởng tượng bây giờ nằm một mình ở trên thiền viện, ở trên cái vùng như thế, quý vị thấy như mà anh Bằng ấy, không biết con nói chuyện quý vị nói tôi, anh Bằng bạn thấy nhiều cái không dám nói với đàn em đấy. Thành ra anh thì chưa có đủ trình độ, mà bây giờ tự nhiên tất cả đàn em mấy em đi hết thì một mình thân mình ở trên nó cũng khổ lắm chứ, cũng sợ lắm. Mà Bằng mà tôi thấy rõ anh gọi điện thoại tôi, anh ấy nói lâu quá mà tôi không sợ tốn tiền điện thoại, mà anh ấy nói hoài nó cứ đi quẩn lại có mấy câu thôi, mà anh nói mà tôi ráng cũng phải học nhẫn học hòa để tôi nghe. Mà tôi thấy là khổ, ông ấy khổ lắm, khổ lắm sự thật, khổ giống như cái hồi mà khóa một ấy, anh buông bỏ vợ con, anh kể tôi xuống phòng tôi, anh kể anh gọi đưa giao cho vợ hơn 400,000 đô la, vợ nó cho mình mọc sừng đi, cho nó giao cho nó, bây giờ muốn phá cả cái restaurant như thầy bảo cũng cho này, cũng nhắm mắt nuốt này mà chịu đựng mà cho. Anh khổ sở lắm, anh buông bỏ rồi anh đến anh hỏi thầy bây giờ con bây giờ sao, thầy bảo bây giờ băng mày băng long bỏ hết không, bà dạ thôi con xin con bỏ mọi chuyện, con xin giao thầy, bây giờ thầy nói anh nghe cái nó tu nhưng còn có con người của nó. Quý vị nhớ bây giờ nói những phố là đúng lắm, tu là phải chịu nhận, nhốt một cái cốc cũng phải ngồi. Nhưng mà xưa rằng là bây giờ mấy ông linh mục rồi ông thượng tọa nhốt ông cũng là bùng ra, chứ đừng có nói một bạn đạo của mình như mình cái hoàn cảnh đau khổ nó bị ở cái hoàn cảnh, mình phải nói rõ như thế. Sự thực đó, bây giờ có nhiều người, có người tâm, bây giờ mình nói nhau không phải nói gì, mình cái cảm xúc của tôi cứ nói có thể đúng có thể sai, có thể đúng có thể sai. Có người đó gia đình sẵn sàng dọn dẹp chuẩn bị rồi để đi tu thì khác, còn có người vì hoàn cảnh gia đình dồn đẩy mình để tu thì cái tâm trạng chưa đầy đủ, chưa chuẩn bị đầy đủ thì lại khác. Quý vị phải hiểu cái đó. Về chúng ta thảo luận ấy, thảo luận lý và tình, nếu đây cho nói là tôi nói tình, tôi nói văng mạng về tình, nghĩa là tôi quên cái lý đi, thì vậy thì tôi đã hiểu anh Bằng không ham quyền hạn đâu, không ham gì đâu, tôi nói thực đã buông bỏ khổ quá rồi. Đó là mấy lần anh khóc với thầy mà anh bảo anh chịu được quá rồi, mà anh ấm ức, anh ấm ức. Những cái hôm mà điển xuống ấy, điển xuống chị Phượng như các thứ đấy đập anh, rồi dẫm lên anh, rồi đấm anh ấy, Ngọc đấm anh. Xong anh nói tôi bảo trời ơi, từ trước nay mấy ngày tôi cứ ngực nó cứ tức này, thế đấm tự nhiên điển xuống cho tôi nhẹ hẳn lên, nhẹ chút đi thôi, mai lại nói khổ lắm, khổ lắm, tôi biết nó khổ lắm, mà cái khổ nó dằn vặt. cũng phải nguôi ngoai, cũng phải từ từ dần dần. Quý vị nên nên đặt mình ở trong cái tình trạng này, anh bằng như vậy thì tôi nghĩ anh không ham gì đâu, quả thực như vậy. Anh bây giờ còn đang hai nữa, cái con trong con người anh có hai người nó đang đánh nhau này, nó đánh nhau mạnh lắm, thầy nói này, rồi nghĩa là tu buông bỏ này, nhưng mà con phản tính. Thành ra anh nói với mấy anh phố, tôi vẫn còn ăn phở, tôi đi tôi ăn phở, tôi đâu sợ gì, tôi thích ăn phở. Thế mà anh đi tôi anh cũng nói là tôi bây giờ đi ăn phở, anh rủ tôi ăn, tôi không ăn nhưng anh ăn. Tại vì bây giờ đùng cái bỏ khổ ghê lắm.
Thành ra nhưng mà có cái là thầy không nói là nếu mà mình
mình này tôi đề nghị mình đừng có ngắt anh Diễm gì đó, nhiều khi để cho anh Diễm ảnh bày tỏ những
chứ
cái.
Còn bây giờ nếu quý vị nói, thầy nói, quý vị nói lý này phải này, anh bằng không xứng đáng là quản lý, không xứng đáng để liên quan cái thiền viện, thấy không? Nhưng mình nói mình cần người quản lý trông nom cái nhà cho mình đang dựng, bây giờ chưa có ai, mà anh ấy đang trong cái hoàn cảnh như thế, mình đỡ cho anh ấy, mình nâng anh lên để cho anh tu được, và cái nhà hoàn cảnh của anh ấy, trông nom dùng thiền viện thay vì cái tình thương gia đình khổ quá này, bây giờ thì anh đến anh lo vừa trông nom cái thiền viện dọn dẹp lo này khác, và vừa lo cho một số anh em cũng như là mỗi người mỗi cảnh đến để tu và sẵn sàng buông bỏ. Mình bây giờ mình đặt vấn đề mình giúp anh bằng tu hay không, hoặc là mình dẹp anh ra. Tôi nói thử quý vị, anh bằng khổ lắm, anh nói đấy nhưng mà không phải vậy. Còn bây giờ quý vị nói lý là một chuyện, bây giờ nếu nói tình, bây giờ chúng mình đặt cái căn bản bây giờ làm sao chúng mình nâng đỡ anh bằng để anh bằng tu được đó, thì là thầy có nói tôi này, có một điểm thầy nói với tôi, thầy nói anh bằng ấy đi nữa về Canada không ở đấy lâu đâu, tại vì tôi có trình với thầy về vụ, tôi hỏi trong thầy nói tôi là bằng mai mốt phải về Canada làm thiền viện bằng phải về đó. Thì chỗ này nhồi cho vậy thì quý vị đấy, đấy là cái tình. Hôm nay chương trình bày thì hoàn toàn không lý, nó nghịch lại, hoàn toàn nghịch lại.
Bây giờ em hỏi thêm anh Diễm là trường hợp anh Bằng có than thở với anh Diễm về vấn đề nhớ con hay là những cái cảm xúc của gia đình mà đôi lúc anh chợt anh còn phải có những...
Tôi thấy anh Bằng ấy, là người ấy, nó người trên trời mới rớt xuống ấy, nó hỏi do. Anh ở cái tư thế mà tu ở trong cái hoàn cảnh gia đình, vì hoàn cảnh gia đình ở cái thế phải buông bỏ, anh bảo mỗi lần anh quyết định cái gì ấy, anh lại khổ quá, anh lại hỏi thầy bây giờ. Anh bảo anh giao hết trách nhiệm cho thầy. Anh bảo bây giờ thầy nói con, anh cứ bây giờ con có buông bỏ không, thầy có chịu trách nhiệm không? Thầy được, buông bỏ đi, tao sẽ lo cho mày. Đấy. Thế rồi thầy đến, thầy bảo thầy mới đến cái restaurant, thầy bảo bao nhiêu sinh linh này, đó là những cái cảnh giết tóc gà vịt bò biết để nó là phục vụ cái thầy độ cho hết. Bây giờ mày trải nghiệm cái nghiệp này, thế thằng này ta xong mày, nhưng mà ấm ức quá, thầy bảo bây giờ mày còn ấm ức gì, mày giao cái tiệm cái restaurant cho vợ mày là vợ mày nó lãnh hết cho mày, là mày nhẹ nghiệp. Thì vâng thì con nghe thầy con giao, nhưng ấm ức quá, ấm ức khổ lắm. Nghĩa là người nào anh cũng kéo anh nói đêm này sang đêm khác được, đã thế đấy đùng cái đến cái thiền viện bỏ nhà ấy, thì đến ấy, thấy hết lớp này lớp kia đông quá, vui quá, anh ấy tuyên bố vang đường, anh bảo tôi bỏ một cái gia đình nhỏ, tôi có một cái gia đình lớn, mai mốt đi anh em đi hết, còn có vài người nên các em nó lại đi hết nữa. Trời ông khổ lắm, khổ lắm, tôi quý vị khổ lắm. Bây giờ mình dìm là anh chết luôn, anh tu không được, ăn thua quý vị đấy, giúp anh Bằng hay không, đấy là vấn đề mình.
Bây giờ để
chút xíu để trình bày
với em xem nào. Bây giờ là tới phiên anh Phố trình bày thì em cũng nói là cái hướng của mình đó là mình muốn tìm hiểu về cái tâm tình của anh Bằng để mình giải quyết theo cái hướng đạo. Thành ra bây giờ anh Phố cũng trình bày cái hướng như vậy.
Tôi xin đề nghị với anh Bằng thế này, anh hãy cho tôi tuần tới đây các anh học lại đi, tôi sẽ lên trên ngủ với anh Bằng 3 đêm, tôi sẽ làm việc với anh Bằng và xem nguyện vọng và trao đổi giữa tôi và anh Bằng, tôi sẽ về tôi trình với quý vị bằng chi tiết những nhu cầu và điều kiện với anh Bằng đòi hỏi. Chứ bây giờ đó mà
anh Bằng đây
không có anh Bằng thì hơi khó. Cho tôi xin, tôi sẽ tình nguyện lên trên đó, tôi sẽ ở với anh Bằng 1 hoặc 2 đêm, tôi sẽ chia sẻ với anh Bằng, sau đó tôi sẽ về đây, tôi sẽ làm những cái nguyện vọng chân thành nhất, tôi sẽ chia sẻ với anh Bằng nếu anh làm được hay không. Tôi với anh ấy, bạn từ Việt Nam sang đây cũng bạn đạo nữa, thì tôi nghĩ rằng với sự chia sẻ trong thương yêu tôi sẽ nói, tôi sẽ kêu làm sao để anh ấy đưa tất cả những tình thương ra và chia sẻ nếu anh có thể làm được với những điều kiện nào. Chứ nếu mà chúng ta cứ đi như thế này mãi đó thì cũng kẹt. Và tôi nghĩ rằng cái điều kiện quan trọng nhất cho anh Bằng là tất cả các anh chị em đây này, anh chị em nên trở về phối hợp với anh Bằng đi. Nếu đã có quyết tâm và có đại nguyện lên trên thiền viện tu thì hãy cộng tác với anh mình đi, vì anh mình yếu thì em phải nâng, chứ không các em bỏ đi hết đó thì cũng tội nghiệp anh lắm. Anh làm trên đấy tội nghiệp, thì cho nếu mà các anh có thể được thì xin tạm ngưng cái này lại đi cho chúng tôi trao đổi thêm rồi lấy đủ tài liệu.
Tôi đến thành phố này, cái việc ngưng ấy tôi thấy là không cần thiết. Tại vì anh Bằng ấy, tôi thấy rõ anh ấy rằng không phải anh không, bây giờ không cần tìm hiểu anh Bằng, không cần tìm hiểu rằng anh muốn nguyện vọng gì, anh chẳng muốn nguyện vọng gì hết ấy. Bây giờ thầy bắt anh bỏ hết rồi, anh không.
Nhưng mà nếu mà bây giờ anh ấy đề nghị
đứa
con nít, anh nếu mà anh ấy đề nghị cái này ban đều chấp hành không cho anh đó,
chỉ là người yếu không, anh không đòi hỏi đâu
thôi. Không, bây giờ đòi hỏi, nhưng mà nói cái ý của anh Diễm không có sai đâu. Anh Diễm bắt được cái ý của anh Bằng không sai.
Anh Bằng bây giờ trong con người hai con người
thương yêu, có hai anh Bằng đang cần có một cái sự như vậy đó, yếu hèn như vậy ở trong đường tu. Tôi nói yếu hèn trong đường tu á, thì tôi xin đề nghị với ban chấp hành là anh mà không có chiều anh Bằng trong này, nếu anh, tôi chủ nói là chọn đạo hay chọn anh Bằng, nếu anh chọn anh Bằng thì anh đừng có chọn đạo và anh phải du di vào đó đi. Còn nếu mà anh đã chọn đạo thì anh phải quyết tâm chọn đạo, cái đó là hai chuyện. Còn nếu mà lúc này mà muốn giữ anh Bằng lại theo lời chỉ của thầy, được thời gian nào tôi gọi anh Bằng ở đó, được ngày nào hay ngày đó, đó thì anh điều hành làm ơn chiều anh Bằng đi. Đừng tất cả những cái chi tiết nhỏ nhất là phải chiều anh một chút, còn cái gì to đó thì mình tính, chứ còn nhỏ nhỏ thì chiều ông hết đi cho rồi đi thì được việc.
Bây giờ tôi xin nói tiếp để cho tôi nói chuyện với anh Bằng cho hết. Thầy ấy, có nói anh Bằng một câu, anh Bằng khổ, anh khóc với thầy bảo chưa đâu đâu. Cái lúc mà chị đi đi đấy, thầy bảo anh Bằng bảo con đã khổ vì trời, bây giờ con buông bỏ hết, con khóc rồi, bây giờ con nguyện một lòng con tu đạo. Thầy bảo chưa đâu, con khóc về đời, con phải khóc về đạo nữa, con phải khóc về đạo xong nó mới tròn, con tu mới tròn. Thế anh nghĩ khóc về đạo cái gì? Thế là anh lên đây, anh nghĩ rằng thôi nhẹ rồi, tu nhẹ lên đây, anh mới thấy rằng anh đang khóc về đạo đó. Thế nhưng mà bây giờ nói cái chuyện anh Phố đề nghị thì tôi thấy như này, cái hoàn cảnh Bằng khác, hoàn cảnh anh Sunny, anh sẽ là người hoàn toàn bà vợ rất là có đạo tâm, muốn anh tu đi làm để anh tu, anh Sunny cũng chuẩn bị để tu, gia đình chuẩn bị để mình tu, mà bây giờ anh phụ tá anh Bằng, anh Sunny có thể là cái cây cho anh Bằng dựa. Đấy, thành ra bây giờ nếu anh Sunny lên thì mình nhất điều cần nhất là nói cách anh em ở đây mà lên trên đó là người quan trọng. Cái anh Bằng bây giờ là rất yếu mà anh không đòi hỏi cái gì, tôi chắc chắn cái đó, tại vì thầy nói bây giờ là anh nghe rồi. Anh bảo bạn ai nói chỉ huy gì mà ra lệnh gì anh sẽ làm, nhưng đấy con người đạo đó, còn con người đời anh ấy, con người phàm, con người hoàn toàn nghịch lại, hoàn toàn ngược lại. Thành ra bây giờ anh không muốn cái gì đâu, nhưng mà là anh muốn, nó khổ tại anh muốn biết muốn cái gì nữa.
Thôi bây giờ em xin có như thế này, trước khi để chị Ngọc đóng góp đó, là coi như là qua cái trình bày của anh Phố với lại anh Diễm thì em cảm thấy rằng em có cái quyết định, hay là không phải là quyết định, nhưng mà có những cái điều để mà giúp cho anh Bằng trong cái đường tu của anh. Thì em nghĩ rằng sau khi chị Ngọc trình bày thì em sẽ đưa ra theo cái hướng đạo để các anh em mình ở đây đúc kết ngày hôm nay luôn. Bởi vì cái vấn đề ở đây mình không nên để thêm một tuần, hai tuần nữa. Vì cái chuyện này nó rất là đơn giản, chứ không có gì để mà như vậy mà mình phải thời gian. Thành ra em nghĩ rằng em cũng có cái hướng để mà anh Bằng phải đi như thế nào, để mà giúp cho anh Bằng trở lại cái hướng đạo nó tốt. Thì em mời chị Ngọc.
Hồi đó giờ em nghe anh Phổ nói với lại anh Diễm nói về anh Bằng đó, thì em thấy cũng có một phần đúng, nhưng mà tụi em là những người sống gần với anh Bằng nhất, từng giờ từng phút. Thì cái tâm lý của anh Bằng đó mình nói ra để hiểu, và mình giúp anh Bằng đó là mình đã làm chuyện đạo. Thành ra cái vấn đề đó là như vậy, là anh Bằng đó là con người buông bỏ thiệt, nhưng mà ảnh chưa có hoàn toàn là thánh thần, cho nên ảnh vẫn còn cái tâm phàm. Nhiều khi ảnh vẫn còn luyến tiếc, nhiều khi ảnh vẫn còn cái sự nhớ nhung. Thí dụ như là giờ con ảnh, thí dụ như là như vậy, đặt cái trường hợp ra vợ bỏ đi ở với nhà giữ với chồng mới, bây giờ đứa con gái lớn đã có gia đình, giờ đứa 19 tuổi, bây giờ ba anh chị em sống với nhau, thì đứa con gái lớn 19 tuổi đòi bỏ gia đình để đi, thì hai đứa kia nó bơ vơ, ảnh lo lắng lắm chứ, cái tâm lý anh khổ lắm. Nhưng mà ảnh vẫn là cái người quyết chí đó, cho nên ảnh vẫn còn ráng chống cự cái nội tâm của ảnh để mà ảnh đi vào cái con đường đạo. Thì anh nên nhớ kỹ là khi mà người ta bị phân dân rồi đó, thì những cái sốc, những cái khác nó tới, nó sẽ làm cho người ta nặng nề lắm, mà lung tung lắm, cái lung tung không có thấy mối để mà gỡ. Trong lúc anh muốn gỡ cái mối gia đình ra, thực sự là anh muốn gỡ cái mối gia đình, chắc chắn là như vậy. Nhiều cái đưa ra, nhưng mà nó có những cái là như vậy nè. Anh Bằng đó là con người rất tình cảm, muốn đi vào đường đạo nhưng mà chưa thực tâm buông bỏ, nghĩa là chưa hoàn toàn buông bỏ, cho nên vẫn còn vướng víu trong cái vấn đề đó. Thành ra nếu mình là một cái người mình hiểu đạo thì mình nên đối xử với ảnh là con người chứ không phải là thánh nhân. Thành ra cái góp ý của em ngày hôm nay đó là mình muốn giúp cho ảnh, đó là mình đã thực hành đạo rồi đó. Thành ra cái vấn đề thiền viện đó, nhưng mà em muốn xác định một cái điều trước mặt các anh chị em ở đây đó, là em và Tâm Mai xác định rằng là lên tới trển không có một cái tiếng nói gì hết, đưa các anh đưa làm sao là tụi em ráng sức mà làm tới cái đó, không có tranh chấp, không có một cái tiếng nói gì, không như là thầy nói mình lên đó là lo căm mồm mà tu. Thành ra cái ngày hôm nay đó thì tụi em chỉ là ngồi nghe để mà nói về thiền viện, để mà cũng có một cái tiếng nói trước với các anh, đó là tụi em bỏ hết mấy anh là những người quyết chuyện quyết định về đời, mà tụi em là những người thi hành. Mà anh Bằng anh cũng có nói với tụi em là người thi hành, anh là cái người nhận cái lệnh để thi hành như tụi em. Thì những cái chuyện mà trước đó đó là mình nên tha thứ ảnh, giúp cho ảnh một cái bước tiến mạnh hơn, vững hơn. Tại vì hôm nay anh đã nói rằng là anh đã buông bỏ hết, nhưng mà em biết ảnh ngày hôm nay anh không xuống đó là tại vì ảnh còn một chút cái mặc cảm, cái một cái mắc cỡ của nội tâm, cho nên ảnh không có dám hiện diện tại đây. Trước ngày đi đó em mới nói với ảnh, em mới nói với ảnh và Nam Mai nói với ảnh rằng là anh phải đi để trước mặt các bạn xác nhận cái điều anh, để anh thấy rõ cái đường hướng anh hơn. Nhưng mà ảnh và xin lỗi những cái chuyện gì quá khứ anh đã làm, để mà bây giờ bước đầu một bước mới. Thì ảnh cười cười, nhưng mà cái cười của ảnh ngượng ngạo mất cỡ. Thật ra cái ngày em đi đó, em có tụi em có nói ảnh là phải xuống, nhưng mà em rất tiếc là tụi em đi trước, thành ra không thể mà đẩy ảnh đi xuống để mà ảnh có một tiếng nói mạnh ra với các anh rằng là ảnh đã là cái người buông bỏ. Bây giờ ảnh chỉ nghe lời một cái là mấy anh quyết định rồi thì ảnh thi hành.
Nên cái chuyện thảo luận này đừng có nói như vậy.
Không không, tụi em chỉ nói ra để các anh hiểu tâm ý của anh Bằng và nương theo đó mà giúp cho anh đi thẳng một con đường đạo. Mà anh giúp được một người bước vào đường đạo đó là anh đã làm ra bao nhiêu là cái công đức.
Nhất là thầy gửi gắm anh Bằng đến đây nữa.
Thôi bây giờ là xin phép mình giúp
cho một cái là tụi em xin một cái chuyện này, tại tụi em biết cái tâm tư anh Bằng hiện tại bây giờ muốn xin được đi về Canada một tuần thăm con, hai tuần thăm con. Thì tụi em muốn đánh tiếng cho mấy anh suy nghĩ có nên giúp ảnh cho anh ổn định được khi về gặp con cái và lo cho chúng đàng hoàng, thì khi anh trở lại cái tâm thần anh khác hơn.
Bây giờ thôi để cũng hơi tối rồi đó, thì em cũng xin đúc kết là như thế này. Qua cái sự trình bày của anh Diễm, anh Phố, chị Năm Mai với chị Ngọc thì cho thấy rằng mình nên giúp anh Phố nhiều hơn, anh Bằng nhiều hơn nữa để mà anh ổn được.